Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước gửi thư khen học sinh giành huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế 2022.
Hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô Hà Nội.
Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày hôm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tây Ban Nha khẳng định không giới hạn mức tiêu thụ khí đốt của người dân.
Bạo lực súng đạn khiến Mỹ mỗi năm thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ chi phí y tế. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và các học sinh Việt Nam giành huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động khi biết về thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022. Tô thắm thêm bảng vàng thành tích của học sinh nước nhà tại đấu trường quốc tế đầy khó khăn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục mà còn là của cả dân tộc. Các em đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước cũng gửi lời khen ngợi Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cái nôi phát triển và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh năng khiếu, tài năng của đất nước. Ngôi trường có nhiều thành tích nhất Việt Nam về số lượng huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Biểu dương các em học sinh đã xuất sắc giành được thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022. Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng các thế hệ thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà. Tin tưởng các thế hệ học sinh Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, bồi đắp trí tuệ, nhân cách, nối tiếp các thế hệ cha anh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Sáng qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC Meda Tadashi. Tại cuộc tiếp, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao JBIC đã luôn tích cực hỗ trợ và thúc đẩy nhiều dự án đầu tư của Việt Nam vào Nhật Bản, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng điện và dầu khí của Việt Nam. Đề nghị JBIC tiếp tục phát huy cơ chế đối thoại giữa JBIC với các cơ quan Việt Nam, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chính phủ Việt Nam, trong đó tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chính sách về đối tác công tư PPP, đề xuất các dự án khả thi theo mô hình PPP, đồng thời nghiên cứu mở rộng các khoản vay dành cho các doanh nghiệp Việt Nam hoặc các liên doanh giữa doanh nghiệp Việt-Nhật và cùng hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Ông Meda Tadashi cũng đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp thiết thực vào tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề để xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Trước đó, Bộ Chính trị đã công bố quyết định số 567 về việc điều động, phân công đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Sĩ Thanh sẽ được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, luật thủ đô được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ tư thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ thủ đô Hà Nội. Tổng kết 9 năm thi hành luật thủ đô có thể khẳng định các cơ chế chính sách trong luật đã phát huy được hiệu quả, đạt được những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Tuy nhiên thì luật cũng bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế nhất định dẫn đến chưa thực sự phát huy được giá trị. Qua 9 năm thực hiện luật thủ đô, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP trên người đạt 5.325 đô la Mỹ, gấp 2,3 lần năm 2010. Thu ngân sách hàng năm đều tăng và vượt dự toán, trong đó năm 2010 đạt 108,301 nghìn tỷ đồng, năm 2021 đạt 265,77 nghìn tỷ đồng, lũy kế giai đoạn 2011-2020 đạt gần 2 triệu tỷ đồng. Quy mô và cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhóm ngành phi nông nghiệp tăng từ 82,69% vào năm 2010, tăng lên 86,73% vào năm 2021, trong đó dịch vụ chiếm 62,74%, công nghiệp xây dựng 23,99% và nông nghiệp là 2,27%.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, tổng đàn bò sữa của Hà Nội hiện có hơn 15.500 con, sản lượng sữa đạt khoảng 38.700 tấn một năm. Toàn thành phố đang có 29 trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ngoài khu dân cư, tổng đàn là 747 con. Chăn nuôi bò sữa ổn định ở hai vùng trọng điểm là các huyện Ba Vì, Gia Lâm. Hà Nội hiện có 7 công ty cùng 3 nhà máy chế biến sữa, 32 trạm thu gom sữa tươi cho nông dân. Ngoài ra, Hà Nội còn có nhiều cơ sở hộ chế biến, kinh doanh sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa như bánh sữa, sữa chua. Thời gian qua, các hợp tác xã doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Để các sản phẩm OCOP, trong đó có sản phẩm bò sữa phát huy hiệu quả, thời gian tới Hà Nội tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa ở các xã trọng điểm. Cùng với đó, ngành nông nghiệp Hà Nội phối hợp với các địa phương thúc đẩy các chuỗi liên kết tiêu thụ sữa bò giữa các hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại với doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tăng cường đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị, quy trình sản xuất, chế biến khép kín nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm từ sữa, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm bò sữa đạt tiêu chuẩn OCOP, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô và cả nước.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, từ năm 2019 đến hết năm 2021, toàn thành phố Hà Nội đã phát triển được 1.649 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đã trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét đánh giá và phân hạng, 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Trong đó, thì ngành thực phẩm 1.071 sản phẩm, ngành đồ uống 35 sản phẩm, ngành thảo dược 17 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ 492 sản phẩm, ngành vải, may mặc 34 sản phẩm. Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm tổ chức đánh giá và phân hạng thêm ít nhất 400 sản phẩm OCOP. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể đánh giá phân hạng lại sản phẩm đã hết thời hạn hiệu lực sau 3 năm phải đánh giá phân hạng lại, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản phẩm OCOP đã được đánh giá phân hạng hàng năm để dự thi nâng hạng sản phẩm OCOP.
Sau động thái Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, giá vàng trong nước sáng nay đã bắt đầu đà tăng theo giá vàng thế giới. Mở cửa phiên, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 64,3-66,32 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 1,1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 63,8-65,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp của một năm trong phiên hôm qua sau khi tăng hơn 1% trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm và những lo ngại dai dẳng về tình hình kinh tế đã thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng như là kênh đầu tư an toàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến với số lần không giới hạn. Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với phương thức phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thptquocgia.edu.vn hoặc trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, xem thông tin nguyện vọng trên hệ thống. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, phương thức ở mọi trường đại học được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất. mỗi em chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các thí sinh hoàn thành việc dự tuyển theo đúng kế hoạch xét tuyển sớm của các trường, dù có đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Đây là điểm mới so với những năm trước. Chẳng hạn, thí sinh đạt điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thay vì chính thức trúng tuyển và được nhập học ngay như mọi năm, thì các em phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống cùng các nguyện vọng ở phương thức khác từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Không đăng ký đồng nghĩa là thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành và trường này.
Sở Nội vụ vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ nhằm cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022 khối xã phường thị trấn. Tổng số điểm chỉ số PAPI năm 2021 của Hà Nội đạt 44,45 điểm, xếp thứ 9 trên cả nước và nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố có điểm tổng hợp cao nhất. Với mục đích cải thiện nâng cao chỉ số PAPI của thành phố giai đoạn 2021-2025, Hà Nội phấn đấu trung bình mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc. Đến năm 2025, thành phố đứng trong nhóm các địa phương đạt mức trung bình, nhóm 3. Do đó, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác tập huấn thanh tra, kiểm tra để giúp các cơ quan đơn vị địa phương xác định những mặt làm được, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, hướng tới việc cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI một cách thực chất, thúc đẩy việc xây dựng chính quyền địa phương, quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2022, toàn thành phố vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt gần 27 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, thì các cơ quan chức năng đã trích kinh phí gần 7,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng sửa chữa về nhà ở cho 230 gia đình có công với cách mạng. Trên thực tế, Hà Nội đã hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở cho gia đình người có công theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, phần việc này luôn được các cấp các ngành cùng với nhân dân thành phố triển khai. Theo đó, giai đoạn 2018-2022, mỗi năm Hà Nội có thêm khoảng 200-350 ngôi nhà tình nghĩa được hình thành có sự tham gia đóng góp của những tấm lòng tri ân thơm thảo. Tất cả hướng đến một mục tiêu chung, tạo điều kiện để cuộc sống của gia đình người có công ngày một tốt đẹp hơn.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện Thường Tín đã tới thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Trong không khí đầm ấm thân tình, đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, hội liên hiệp phụ nữ và ngân hàng chính sách xã hội huyện Thường Tín đã tới thăm tặng quà bốn mẹ Việt Nam anh hùng: mẹ Trần Thị Xạ, xã Tân Minh, mẹ Phạm Thị Nhạn, xã Tô Hiệu, mẹ Nguyễn Thị Hoàn, xã Minh Cường, mẹ Nguyễn Thị Điểm, xã Tự Nhiên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các mẹ, lãnh đạo huyện Thường Tín động viên các mẹ và gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo. Từ nhiều năm nay, việc chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng luôn được huyện Thường Tín thực hiện với trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện tinh thần biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với thân nhân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường chính thức có hiệu lực. Trong nghị định này, thì hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ đầu nguồn sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các tổ chức và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường nếu không phân loại từ đầu nguồn sẽ chịu mức phạt là từ 20 đến 25 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 25 tháng 8 tới đây chỉ là thời điểm Nghị định số 45 có hiệu lực, chứ không phải là thời điểm áp dụng chế tài xử phạt. Tổng cục Môi trường đang chuẩn bị lấy ý kiến của các địa phương về hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt căn cứ vào điều kiện thực tế, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ xử lý rác ở địa phương để ban hành hướng dẫn phân loại rác chi tiết.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến giữa tháng 7, thành phố Hà Nội ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm. Số ca mắc có xu hướng gia tăng trong 4 tháng trở lại đây. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đơn vị đầu ngành về bệnh truyền nhiễm, cũng ghi nhận số người đến khám do mắc cúm tăng. Trong 2 tuần gần đây, khoảng 100 bệnh nhân đã tới đơn vị này thăm khám do xuất hiện triệu chứng cúm A. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 252 trường hợp, hầu hết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, điều trị ngoại trú. 71 trường hợp có chỉ định nhập viện là trẻ em, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai. Để phòng bệnh, ngành y tế thủ đô khuyến cáo người dân bảo đảm vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng bằng nước sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, thường xuyên đeo khẩu trang khi tới nơi đông người, tiếp xúc với người bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông đã và đang tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Ông Đỗ Đức Minh, 76 tuổi, ở tổ dân phố 1, phường Văn Quán, quận Hà Đông là đối tượng người có công được tặng quà trong dịp này. Nhập ngũ năm 1967, tham gia vào chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Kon Tum năm 1972 và chiến dịch Tây Nguyên giải phóng Buôn Ma Thuột, về tiếp quản Bình Định, Nha Trang năm 1976, phục viên trở về địa phương, nay được quận Hà Đông thăm hỏi, tặng quà và động viên, ông Minh rất cảm động, ông chia sẻ.
Được như ngày hôm nay, tôi cũng như các đối tượng người có công luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể luôn chăm lo, quan tâm. Tôi xin phép được đại diện cho anh chị em người có công trên địa bàn quận Hà Đông chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở trong năm vừa qua luôn quan tâm đến những người có công đang được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, luôn chăm lo đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, cấp phát chế độ đầy đủ, kịp thời.
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được cấp ủy, chính quyền quan tâm, duy trì thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng, được cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, phường ủng hộ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa 567 triệu đồng, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của gia đình chính sách và người có công. Trong những năm vừa qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đã lan tỏa ở khắp các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận như hoạt động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công đều nhanh chóng được thực hiện và có hiệu quả cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội, quận Hà Đông Nguyễn Thị Thu cho biết.
Ngoài cái quà chung của các cấp, trong đó quà của Chủ tịch nước của thành phố Hà Nội, quận Hà Đông, thì phường Dương Nội theo một cái thông lệ và một cái hoạt động nó cũng là cái nền tảng của nhiều năm nay, là chúng tôi sẽ tặng tất cả các gia đình chính sách nói chung, tổng số 369 trường hợp thì mỗi suất là một phần quà trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị tiền là 36.900. Và ngoài ra thì tôi sẽ rà soát từ 10 đến 20 suất các trường hợp tiêu biểu để tặng quà bằng các cái mức quà thêm ngoài cái quà chung ra. Thì mỗi cái suất quà tặng này là sẽ giá trị từ 500 đến 1 triệu đồng. Và chúng tôi lãnh đạo phường sẽ trực tiếp xuống các gia đình chính sách để thăm tặng quà. Chúng tôi đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ tổ chức cái hoạt động kiến là thắp nến tri ân vào tối ngày 26 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ phường.
Việc chăm lo đời sống cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn quận Hà Đông thường xuyên quan tâm. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Hà Đông luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Giai đoạn 2017-2022, toàn quận đã dành ngân sách trên 480 tỷ đồng để thực hiện các chính sách đối với trên 5.000 đối tượng người có công. Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cho biết.
Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền quận Hà Đông luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các chính sách ưu đãi của Đảng, của Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, tu bổ nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Và phong trào đền ơn đáp nghĩa của quận Hà Đông đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, toàn dân nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và tri ân và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc trên quận Hà Đông trong suốt những tháng năm qua.
Đến nay, quận Hà Đông đã vận động được trên 1,5 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, đạt 155% kế hoạch. Với số tiền kể trên, quận đã tiến hành xây dựng nhà ở cho 8 hộ gia đình chính sách, người có công, mỗi hộ 70 triệu đồng. Tất cả các hộ đều được nhận nhà trong dịp 27 tháng 7 năm 2022. Ngoài ra, các hội đoàn thể vận động xây sửa 6 nhà. Tổng kinh phí nâng cấp cải tạo nhà cho gia đình chính sách, người có công dịp này là 830 triệu đồng. Những tấm lòng, những món quà nhỏ trao đi thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
sẽ được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài hôm sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ả Rập Xê Út, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman Saud. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự phối hợp trong OPEC cộng và tình hình ở Syria có tính đến kết quả cuộc họp của nguyên thủ các quốc gia bảo lãnh tiến trình Astana tại Tehran, Iran diễn ra trước đó vài ngày. Trong cuộc điện đàm, hai bên thừa nhận tầm quan trọng của việc hợp tác trong khuôn khổ OPEC cộng. Các bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở Syria có tính đến kết quả của cuộc họp ngày 19 tháng 7 tại Tehran của những người đứng đầu các quốc gia bảo lãnh tiến trình Astana về thúc đẩy giải quyết vấn đề Syria. Điện Kremlin khẳng định cả hai bên đều đánh giá tích cực mức độ quan hệ hữu nghị đã đạt được và thảo luận về việc mở rộng quan hệ thương mại và kinh tế.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera thông báo chính phủ nước này sẽ không yêu cầu người dân phải hạn chế tiêu thụ khí đốt. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tây Ban Nha phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc cắt giảm lượng khí đốt tiêu thụ. Theo đó, chính phủ Tây Ban Nha sẽ không đưa ra quy định bắt buộc về tiêu chuẩn nhiệt độ điều hòa, thế nhưng vẫn khuyến nghị người dân tiết kiệm năng lượng.
Hạn hán kéo dài cộng thêm tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến tình trạng khủng hoảng lương thực ở Somalia trở nên tồi tệ hơn. Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã phê duyệt, thông qua chi nhánh trực thuộc của mình, Quỹ Phát triển Châu Phi, một khoản tài trợ trị giá 5,4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ tăng cường an ninh lương thực mà Somalia cần khẩn cấp. Trong tuyên bố của mình, Giám đốc điều hành khu vực Đông Phi của Ngân hàng Phát triển Châu Phi Nena Wabufo cho biết, ảnh hưởng của hạn hán kéo dài cộng thêm tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến tình trạng mất an ninh lương thực ở Somalia trở nên tồi tệ hơn.
Thưa quý vị, chính phủ Australia thông báo sẽ đẩy nhanh tiến độ xét đơn xin thị thực thường trú cho lao động có tay nghề cao. Đại dịch COVID-19 buộc Australia phải đóng cửa biên giới trong gần 2 năm vừa qua. Theo đó, các lao động nước ngoài có tay nghề cao không thể đến được nước này, dẫn đến tồn đọng đáng kể các đơn xin thị thực chưa được giải quyết. Hơn 600.000 người có thị thực ngắn hạn đã rời Australia, trong khi biên giới đã bị đóng cửa, gây ra tình trạng thiếu nhân sự trong các ngành y tế, xây dựng và khách sạn của nước này. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia, Carrie O'Neill, hiện có 961.000 người nộp đơn xin thị thực đang chờ quyết định từ Bộ Nội vụ Australia. Trong số này, thì 57.900 trường hợp là lao động lành nghề, bao gồm giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc người cao tuổi sẽ được ưu tiên đánh giá.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội Mỹ vừa công bố cho biết hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm là số tiền nước Mỹ phải trả cho chi phí y tế liên quan tới các nạn nhân và gia đình của họ trong các vụ bạo lực súng đạn. Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ, mỗi năm thương vong do súng đạn khiến khoảng 30.000 người Mỹ phải nằm viện. Mỗi người điều trị trung bình hết khoảng 31.000 đô la Mỹ, chưa kể khoảng 50.000 lượt cấp cứu, với mỗi lượt tốn kém trung bình khoảng 1.500 đô la Mỹ.
Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn là 5,9 đã làm rung chuyển khu vực nằm cách thị trấn Kang Tung của Myanmar 53 km về phía nam vào hồi 17 giờ 7 phút ngày hôm qua, theo giờ địa phương, khoảng rạng sáng ngày 22 tháng 7. Tâm của trận động đất ở độ sâu là khoảng 10 km, được xác định sơ bộ ở vị trí 21,14 độ Vĩ Bắc và 99,86 độ Kinh Đông.
Giới chức quản lý hàng không Anh sẽ có hành động pháp lý với các hãng hàng không nếu hành khách còn bị gián đoạn hoặc hủy chuyến. Cơ quan cạnh tranh và thị trường cùng cơ quan hàng không dân dụng của Anh bày tỏ quan ngại rằng người tiêu dùng có thể bị tổn hại nghiêm trọng nếu các hãng hàng không không hoàn thành nghĩa vụ và giảm thiểu tình trạng gián đoạn các chuyến bay trong cả mùa hè này và xa hơn. Giới chức Anh cho rằng một số hãng hàng không không cố hết sức để tránh những hoạt động gây ảnh hưởng đến khách hàng, chẳng hạn như bán nhiều vé hơn khả năng phục vụ, không cung cấp thông tin rõ ràng cho khách hàng, bao gồm nguy cơ hủy chuyến. Hai cơ quan này cũng cảnh báo các hãng hàng không cần hỗ trợ những khách hàng bị hủy chuyến bằng cách đưa ra lộ trình thay thế, trao đổi hiệu quả và hoàn tiền nhanh chóng.
Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh đầu mùa khỉ, thế nhưng theo cơ quan y tế công cộng của Canada, căn bệnh này chủ yếu lây truyền ở những người đàn ông được báo cáo là có tiếp xúc thân mật với nam giới. Chính phủ Canada có kế hoạch tài trợ 1 triệu Canada, Australia, tương đương với khoảng 777.000 đô la Mỹ cho các tổ chức cộng đồng trên khắp đất nước này để cung cấp cho những người đồng tính nam và song tính thông tin về bệnh đầu mùa khỉ và chống lại sự kỳ thị xung quanh căn bệnh này. Theo cơ quan y tế công cộng của Canada, thì căn bệnh này chủ yếu lây truyền ở những người đàn ông được báo cáo là có tiếp xúc thân mật với nam giới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bị căn bệnh này.
Đến sáng ngày 22 tháng 7, thế giới có trên 572,05 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,39 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, châu Âu có gần 3 triệu ca nhiễm mới trong tuần qua, tức chiếm gần 50% số ca nhiễm mới ghi nhận toàn thế giới. Số bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện điều trị cũng tăng gấp 2 lần trong nhiều tuần qua, có gần 3.000 người châu Âu tử vong do COVID-19 mỗi tuần. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch bổ sung trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tái bùng phát và số ca nhiễm mới tại nước này đã vượt mốc 70.000 ca một ngày. Tốc độ lây lan của biến thể BA.5 cũng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu và có thể đạt đỉnh 300.000 ca một ngày trong khoảng đầu tháng 8.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Chiều qua, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và đưa ra án phạt về sự cố cổ động viên Hải Phòng nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận đấu trên sân Lạch Tray tại vòng 8 V-League 2022. Theo kết luận, câu lạc bộ Hải Phòng đã vi phạm khoản 2 điều 67 quy định kỷ luật bóng đá Việt Nam nên phải thi đấu một trận trên sân nhà không có khán giả và nộp phạt 70 triệu đồng. Người đã nhổ nước bọt vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà là Trần Tiến Dũng, bị cấm đến các sân vận động do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý và tổ chức trong thời gian 36 tháng, tức là 3 năm, do vi phạm Điều 71 quy định kỷ luật bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân xảy ra vụ việc này được bắt nguồn từ việc ông Hoàng Ngọc Hà từ chối thổi phạt đền cho Hải Phòng sau tình huống Hồ Tấn Tài của Bình Định để bóng chạm tay cho vòng cấm địa ở phút 76. Theo nhận định của trọng tài, Hồ Tấn Tài không cố tình dùng tay chơi bóng nên không thổi phạt đền. Đội tuyển U16 Việt Nam đã có trận đấu tập thứ 2 trong quá trình chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch U16 châu Á 2022 và hướng tới vòng loại cúp bóng đá U17 châu Á 2023. Trận đấu đã diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Kết quả, đội tuyển U16 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Các bàn thắng của U16 Việt Nam được ghi bởi Xuân Toàn, Hoàng Sơn, Huỳnh Triệu và Đức Thiện. Nhìn chung so với trận đấu tập đầu tiên gặp U19 Hà Nội, trận này, các cầu thủ U16 Việt Nam đã thể hiện được nhiều tiến bộ, đặc biệt là về nhịp thi đấu và thể lực. Tuy vậy, theo đánh giá của huấn luyện trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, đội vẫn còn mắc một số lỗi cá nhân dẫn đến các tình huống thua bàn không đáng có. Đây cũng là một trong những vấn đề ban huấn luyện sẽ tập trung uốn nắn chỉnh sửa thêm cho các cầu thủ trong thời gian tới. Theo kế hoạch, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập với U19 Việt Theo vào ngày 24 tháng 7, trước khi chốt danh sách 28 cầu thủ cho cuộc hành trình tại giải U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia từ ngày 31 tháng 7 đến 13 tháng 8. Tại giải đấu này, đội tuyển U16 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines. Carlos Alcaraz bước vào vòng 2 giải quần vợt Hamburg mở rộng gặp Filip Krajinovic. Sân mở màn diễn ra giằng co và buộc phần thắng phải giải quyết trong loạt tiebreak. Tại đây, Carlos Alcaraz tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng với tỷ số 7-4. Tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy mình là một trong những tay vợt thi đấu hay nhất trên mặt sân đất nện ở thời điểm hiện tại. Anh tiếp tục thắng set 2 với tỷ số 6-3. Giành chiến thắng sau 1 giờ 54 phút thi đấu, Carlos Alcaraz vào tứ kết gặp Karen Khachanov. Ở trận đấu trước đó, tay vợt người Nga cũng chỉ cần 2 set để vượt qua Fabio Fognini. Tỷ số các set lần lượt là 6-3 và 7-5. Nhà sản xuất động cơ Honda đang lên kế hoạch trở lại với cuộc đua F1 trong năm 2026. Hãng sản xuất động cơ đến từ Nhật Bản đã ngừng cung cấp động cơ cho F1 kể từ mùa 2022 để tập trung nguyên liệu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon. Ông Watanabe chia sẻ, nếu F1 quyết định cũng hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2026, Honda luôn sẵn sàng cho một sự trở lại. Trong một diễn biến khác, theo những chia sẻ của lãnh đội AlphaTauri, ông Franz Tost, tay đua Yuki Tsunoda nhiều khả năng giữ được vị trí của mình sau mùa giải 2022. Tay đua đến từ Nhật Bản đã có nhiều tiến bộ ở mùa giải năm nay và thi đấu không quá thua kém đồng nghiệp Pierre Gasly. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này cho đến cuối mùa, Tsunoda sẽ được thi đấu ở mùa 2023. Ngoài ra, những tay lái thuộc hệ thống đào tạo trẻ của Red Bull chưa thể hiện được nhiều và chưa sẵn sàng thi đấu tại môi trường F1.
Dự báo thời tiết vùng trung thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 7 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng gián đoạn, tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng gián đoạn, tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng gián đoạn tối không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Trung tâm thành phố chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.